chuyển biến suy nghĩ nhờ sức mạnh tinh thần. Trong khoảng một thập niên qua, tờ tạp chí Tricycle tổ chức cuộc thi mang tên Ngày đổi ý, kéo dài một ngày tại công viên trung tâm ở New York. Khi Phật tử nói về đổi ý là họ nói theo nghĩa đen. Chúng ta đang nói về thay đổi lối tư duy. Chúng ta biết sức mạnh tinh thần có thể thay đổi cách nhìn sự vật. Chúng ta biết là có thể vận dụng trí tuệ để giúp đối phó với các suy nghĩ, bất luận chúng làm lo lắng thế nào đi nữa. Chúng ta có thể rèn luyện tinh thần cũng như xác định tư tưởng và thái độ theo hướng làm chuyển biến tích cực cuộc sống và thế giới. Đây là điều mà rèn luyện tinh thần cần nói tới. Sau khi thuyết giảng xong, tác giả trò chuyện với chàng nhạc sĩ trẻ tuổi James. Anh nói sau khi cha qua đời, anh quá đau khổ tới mức không thể tập nhạc được nữa. Những suy nghĩ đau khổ về người cha và căn bệnh của cha cứ len lỏi vào tâm trí anh. Mối quan hệ của James với cha rất bền vững. James luôn hy vọng anh và cha sẽ có thời gian nói chuyện với nhau và tìm giải pháp cho những bất đồng, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra nữa. Giờ đây, James thấy mình đã có những tranh luận viển vông kéo dài với người cha quá cố. Anh tưởng tượng điều mình sẽ nói và điều cha sẽ nói. Trong suốt những cuộc đàm luận này, James thường đâm ra buồn bực, rồi những cảm xúc đó cứ dai dẳng. James không biết làm gì để đối phó với nỗi đau buồn và thoát khỏi gánh nặng của những tâm tư tình cảm đó. Một lần nữa, Đức Phật đưa ra lời khuyên rất thực tiễn để đối phó với những suy nghĩ lo âu. Các lời giáo huấn này thoạt đầu có vẻ đơn giản, thậm chí hời hợt, nhưng chúng bổ ích đến không ngờ. Bản thân tác giả cũng thấy chúng hữu ích khi áp dụng cho những suy nghĩ lo âu thái quá của mình. Như thường lệ, chúng ta bắt đầu đi vào thực hành bằng cách thư giãn, tập trung vào bản thân và thở nhẹ qua mũi. Chúng ta hình thành trong đầu ý định sẽ giải thoát tinh thần khỏi những suy tư ám ảnh. Chúng ta muốn tĩnh tâm, sáng suốt và thanh thản với sự vật xung quanh và bản thân. Chúng ta muốn tìm sự thanh thản vui sướng và khao khát chia sẻ sự khuây khỏa dễ chịu đó với những người cùng khổ khác. Đọc qua danh sách sau và suy nghĩ cách đưa chúng vào thực hành trong cuộc sống. Chính Đức Phật đã đưa ra 5 phương pháp này trong bản kinh thuyết giảng về các hình thức tư duy. 1. Hãy lạc quan. Tuy không dùng từ ngữ nói trên, nhưng hãy dùng những trái chanh trong đời để pha nước chanh. Chính là lời khuyên của Đức Phật. Bất luận sự việc có vẻ tồi tệ như thế nào, hãy cố gắng thay thế suy nghĩ tiêu cực không vui bằng suy nghĩ thanh thản, vui vẻ hơn. Tìm kiếm niềm vui trong môi trường sống, dẫu lúc ấy chúng có nhỏ bé thế nào đi nữa, và tập trung vào chúng. Một người bạn kể cho tác giả nghe về chuyến viếng thăm người đàn ông lần cuối của cô trong viện dưỡng lão. Ông chỉ còn thiếu mấy tháng nữa là tròn 100 tuổi. Ông rất yếu và không còn tự đi đứng được nữa. Trí nhớ của ông không còn như xưa nữa. Tuy trời vào đông, nhưng các y tá cứ đẩy ông trên chiếc xe lăn tới khung cửa kiến mở ra vườn. Các y tá bảo rằng ông rất thích ngắm những chú chim bạc má đầu đen tụ tập bên người cho ăn. Ông tươi cười rạng rỡ. Hãy ngắm những chú chim kia xem, ông nói với bạn của tác giả. Chúng ta có những chú chim thật tuyệt ở đây. Ngắm chim mỗi buổi chiều, há chẳng thú lắm sao? Cô bạn của tác giả xem đây là một lời giáo huấn nhẹ nhàng. Dẫu chẳng làm được gì nhiều, song ông vẫn tập trung vào khía cạnh lạc quan và tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. lạc quan về cuộc sống và tương lai, chấp nhận nghiệp chướng đã đến ngoài phán đoán, phản ứng hay ấn tượng ban đầu của bạn. 2. Hiểu rõ điều đang làm bạn tổn thương. Suy ngẫm về luật nhân quả và điều đang khiến bạn lo lắng. Suy nghĩ về nguồn gốc của sự khó khăn. Hành vi có góp phần vào nỗi bất hạnh của bạn hay không? Mỗi khi có thể, hãy cố gắng tìm kiếm cách cư xử khác có thể khiến bạn bớt đau buồn trong tương lai. Dứt bỏ ràng buộc vào quan điểm lạc hậu và niềm tin lẽ phải luôn thuộc về bạn. Bạn có thể nhận lãnh trách nhiệm và đưa ra chọn lựa đúng đắn hơn trong tương lai không? 3. Làm sao lãng bản thân. Dứt bỏ khuynh hướng để điều đang làm bạn lo lắng ám ảnh. Nhắm mắt và ngoảnh đi khỏi điều đang làm chúng ta bận lòng. Nghĩ đến chuyện khác hoặc làm chuyện khác để thay đổi hẳn tâm tư. Thôi nung nấu ngọn lửa tiêu cực bằng cách lật những hòn đá cũ tiêu cực trong đầu. 4. Đặt vấn đề về cách suy nghĩ. Quan tâm đến cách suy nghĩ và hình thức suy nghĩ. Tự hỏi, điều gì đã khơi dậy luồng suy nghĩ bấn loạn này? Lần theo khuôn mẫu suy nghĩ dẫn đến những suy nghĩ này. Ví dụ, bạn có đang khơi dậy vết thương lòng hay không? Nghĩ về các khuôn mẫu suy nghĩ khác nhau mà bạn có thể theo đuổi. 5. Xua đi những lo nghĩ. Lỡ như mọi phương pháp kể trên đều vô hiệu, hãy dùng ý chí để tập trung lại tinh thần. Dựa vào nội lực để dứt bỏ những suy nghĩ khiến bạn quá đau buồn. Tinh thần mạnh hơn chúng ta tưởng. Sức mạnh tinh thần sẽ giúp bạn dứt bỏ lo nghĩ và cho chúng qua đi. Biến cảm xúc tiêu cực thành nguồn sức mạnh tích cực. Giận dữ là cảm xúc rất nhân tính mà tất cả chúng ta đều trải qua khi gặp chuyện không hay. Kềm chế, đè nén cơn giận dữ và bất mãn, tuy hạn chế hành động đáp trả, nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta phải nổi cơn lôi đình. Chúng ta có thể xoay chuyển cảm xúc này theo hướng xây dựng. Đừng quên, những cảm xúc va chạm và thậm chí tiêu cực là nguồn năng lượng có thể khai thác vào mục đích tích cực, cũng như đẩy chúng ta vào hành động tai hại. Qua tác động đến cơn giận trong lòng, tác giả đã học được bài học về cách tách rời cảm xúc ra khỏi phản ứng. Nếu đúng là cơn giận thiêu cháy chúng ta, tác giả sẽ muốn thêm kết quả tất yếu là ngọn lửa này còn dùng làm lực đẩy, giống như nhiên liệu tên lửa cho hành động mang tính xây dựng. Chúng ta có thể chọn cho mình cách chế ngự những cảm xúc tiêu cực. Nếu nhận thức đầy đủ, chúng ta có thể biến chúng thành đồng minh và khai thác chúng. Ngay cả trong cơn giận cũng có sự sáng suốt. Cơn giận giúp chúng ta nhận ra điều sai trái. Những cảm xúc mạnh có thể sản sinh nguồn năng lượng và nhận thức có ý thức. Chúng ta có thể hướng những phẩm chất đó vào hành động tích cực. Cơn giận luôn nhắc nhở chúng ta rằng cần sớm thay đổi hoặc chí ít là can dự vào điều gì đó. Như bao cảm xúc, tình cảm hay trải nghiệm khác, cơn giận có thể là cái cớ để suy ngẫm. Ở mức độ chịu đựng nổi cảm xúc bối rối, thay vì đè nén chúng hoặc tự cô lập thông qua hành vi như ăn uống ngủ nghỉ, chúng ta có thể quan tâm đến những cảm xúc này trong thời gian đủ lâu để rút ra từ chúng sự hiểu biết thấu đáo sự việc đang xảy ra. Khi đã biết rõ bản thân, chúng ta có thể cố tình chọn lựa phương pháp đáp ứng thay vì bị chi phối một cách mù quáng. Tác giả xem những cảm xúc khó chịu là đứa trẻ phá phách. Khi chúng gây rối cũng là lúc ở bên chúng. Tốt nhất là đứng ở đó và xem cơn bão thổi qua. Khi cơn giận thoái hóa thành lòng căm thù và bạo lực, nó sinh ra và kéo dài thêm mãi. chúng ta làm sao biến cơn giận thành nguồn năng lượng tích cực. Bà N từng nói, tôi giận đến nỗi thét lên. Sau đó, bà đi đăng lên trong cơn bực tức. Khi sống ở tu viện Tây Tạng, tác giả thấy việc biến những cơn giận riêng tư thành hành động như quét dọn, chẻ củi là phương cách xoay chuyển có tính xây dựng nguồn năng lượng bên trong. Chúng ta đều đã thấy tấm gương của những con người biến mất mát thành hành động giúp đỡ đồng bào. Ví dụ, tổ chức những bà mẹ phản đối tình trạng say rượu lái xe MADD, Mothers Against Drunk Driving. Nguồn năng lượng giống như con vật khổng lồ đang ngủ trong ta. Nguồn năng lượng tuy mạnh mẽ nhưng trung hòa. Nó giúp ích hay cản trở là tùy vào cách chúng ta gắn kết với chúng. Nguồn năng lượng giúp chúng ta mở ra hoặc co lại. Sinh khí, sức sống, năng lực, óc sáng tạo, lòng nhiệt huyết, tất cả đều là biểu hiện của nguồn năng lượng. Khởi đầu là nguồn năng lượng, không có nguồn năng lượng, sẽ khó lòng làm nên trò trống gì. Thông qua sự quan tâm, chúng ta có thể khai thác có chủ đích, sức mạnh tinh thần, hầu giúp tập trung những cảm xúc tiêu cực mãnh liệt nhất vào hoạt động mang tính xây dựng. Nhận thức là con đường đi, là chân lý và là ánh sáng. Nguyên lý triết học cơ bản của Đạo Phật là mọi đau khổ xảy đến do cái tâm bất kham, và cái tâm bất kham phát sinh do ngu dốt và cảm xúc tiêu cực. Và chỉ qua áp dụng các phương pháp rèn luyện tinh thần mới có thể xua tan những cảm xúc tiêu cực này. Kỹ thuật bên ngoài cũng như phẫu thuật không thể loại bỏ được chúng. Đạt Lai Lạt Ma. Chuyển biến trải nghiệm bằng sức mạnh tình yêu vô bờ bến. Bạn của tác giả Roberta vừa đi đến kết luận rằng cô biết rất ít về tình yêu. Sự thấu hiểu này làm cô sửng sốt. Roberta là một phụ nữ nhiệt tình và tự nhiên. Cô có cuộc hôn nhân hạnh phúc với người chồng mến yêu. Ngay lần đầu tiên gặp gỡ chồng mình, tình cảm của cô quá mãnh liệt tới mức gần như bị ám ảnh. Roberta đoan chắc mình rất yêu thương cha mẹ, con cái, chó cưng và bạn bè. Cô yêu bãi biển, màu xanh và kem sô-cô-la. Điều gì khiến cô cảm thấy như thể chẳng biết tí gì về tình yêu? Roberta đã đọc về mẹ Teresa. Cô cũng vừa đọc xong tập sách Nghệ thuật sống hạnh phúc của Đạt Lai Lạt Ma. Roberta nhận ra rằng cô vẫn là người mới chập chững biết yêu. Cô yêu gia đình và bạn bè rất nhiều, nhưng nó không vô bờ bến. Cô luôn mong muốn đáp lại, bất kể tế nhị ra sao đi nữa. Khi cô làm vừa lòng chồng, cô mong chồng mình phải đáp lại. Cô yêu thương cha mẹ, bởi vì họ yêu thương cô. Cô quý mến bạn bè, do dự tính sẽ được đền đáp. Tình yêu con cái tuy rất gần với tình yêu vô bờ bến, nhưng dù có đúng như thế, cô biết mình rất yêu thương con cái, nhưng thờ ơ lãnh đạm với những đứa trẻ mà cô không biết, bất kể chúng sống quanh đây hay ở châu lục khác. Một trong những điều khiến tác giả nghiên cứu cùng với các sư phụ Tây Tạng trong suốt 30 năm qua là khả năng yêu thương vô bờ bến vốn đã tác động sâu sắc đến tác giả và giúp tác giả cởi mở cõi lòng. Được yêu thương khiến chúng ta có khả năng yêu thương nhiều hơn. Trong Đạo Phật, khi nói đến cởi mở cõi lòng và đánh thức con tim là chúng ta đang thực sự nói đến tình yêu và chấp nhận. Chúng ta nói về việc học cởi mở với mọi người. Ryokan sống ở Nhật Bản cách đây 200 năm. Ryokan là một thiền sư, nhà thơ, thầy tu, nhà thư pháp và học giả. Nhà ông là một túp lều nhỏ bên sườn núi, nhưng ông không ở trong nhà tụng kinh niệm Phật suốt ngày và ngắm trăng như một thầy tu khổ hạnh bình thường. Ryokan yêu thiên nhiên và trẻ con. Ông bước ra khỏi lều, khoác chiếc áo choàng màu đen rách rưới để chơi bóng với lũ trẻ địa phương. Hàng xóm láng giềng gọi ông là thầy tu biết chơi bóng. Ông luôn cất quả bóng trong tay áo hoặc túi áo choàng rộng thùng thình để khi gặp bọn trẻ, ông có thể chơi với chúng. Trong một bài thơ, Ryokan viết: "Tôi thật hạnh phúc khi đi tay trong tay với lũ trẻ." Trong một bài thơ khác, ông đã nói như thế này: "Trái banh cũ trong túi áo cho tôi tung hứng với lũ trẻ mỗi ngày, vô giá hơn cả tượng Phật bằng vàng ở đền Daitokuji." Đây hoàn toàn là lời phát biểu xem Đức Phật nằm trong vạn vật, kể cả đồ chơi. Rõ ràng, trái banh không quý giá hơn tượng Phật bằng vàng, nhưng nó tượng trưng cho tình yêu và sự kết giao. Khi ông nhìn thấy trái banh, nó lại gợi lên tình yêu của ông dành cho trẻ em và niềm vui chia sẻ với chúng. Tình yêu thương là chủ đề sôi động trong cuộc đời của Ryokan. Tình yêu thương vô bờ bến, không thể tách rời khỏi sự tự do. Tình yêu thuần khiết là quy luật đi tới chính nó. Nó hoàn toàn mang tính thượng phong, chứ không phải phản ứng. Tính vô bờ bến giải thoát chúng ta khỏi cái tôi, giải thoát khỏi khuôn mẫu vốn có và sầu muộn. Nó giúp chúng ta thoát khỏi nỗi sợ hãi và những hạn chế. Tình yêu tạo ra đường rẽ sống riêng, có hướng riêng, di chuyển theo nhịp điệu riêng và tạo ra khúc nhạc riêng. Chúng ta đều quen nghĩ đến những trải nghiệm giống như mua bán, giao dịch, cho, nhận, ăn miếng trả miếng. Nó không có chu vi và vượt ra ngoài. Trái tim yêu thương vô bờ bến ôm chầm lấy tất cả trong vòng tay ấm áp. Tình yêu đích thực là đủ thể hiện rồi. Tình yêu tìm đường tạo ra thế giới riêng. Tình yêu là sự kết hợp lòng vị tha, sự rộng lượng và tính hòa hợp. Yêu cuộc sống muôn màu muôn vẻ sẽ giải thoát chúng ta khỏi những hành vi và niềm tin lạc hậu. Nó giữ chúng ta ở ngay khoảnh khắc hiện tại, giây phút thiêng liêng và bất diệt này, khoảnh khắc yêu thương trọn vẹn, thoát khỏi khái niệm và giả tạo, là bình minh của sáng tạo. Nó sinh ra thế giới mới, ngay giữa thế gian này, ngay trước mắt, không có sự hoàn mỹ hay tự do nào to lớn hơn. Tình yêu hôm nay, rèn luyện tinh thần. Có rất nhiều loại tình yêu, và những tinh tế trong tình yêu cũng như chân lý và thượng đế. Từ tình yêu rất khó định nghĩa, và có ai chưa dùng từ này mỗi ngày nhỉ? Ở phương Tây, người ta có khuynh hướng gắn kết tình yêu với những tình cảm lãng mạn. Đây là một quan điểm rất thiển cận khi nói đến tìm kiếm tình yêu và đặt hết hy vọng vào việc tìm kiếm một người đặc biệt nào đó để chia sẻ tình cảm lãng mạn, là chúng ta đang giới hạn khả năng trong niềm vui và hạnh phúc vô biên. Không tìm thấy người đặc biệt để yêu thương và được người đó yêu lại, ta thường nghĩ rằng mình bị tước mất tình yêu. Thật là sai lầm. Tình yêu hiện diện xung quanh ta đó. Nhiều người cảm thấy Thượng Đế yêu thương họ. Tình yêu muôn hình muôn vẻ, thật chân tình và cởi mở. Tình yêu thiêng liêng bao trùm chúng ta khi chúng ta mở ngõ với nó. Ngay lúc này, hãy cởi mở cõi lòng và nhìn xa hơn tình yêu lãng mạn. Hãy nghĩ đến vài điều mà ai cũng yêu thương, cho dù có thể xem chúng là lẽ đương nhiên. Hãy nghĩ đến cách sử dụng tình yêu để khỏa lấp trái tim nuôi dưỡng tâm hồn, làm giàu kinh nghiệm sống và đổi mới tinh thần, xem chúng ta có thể mở rộng khả năng thương yêu vô bờ bến hay không. Tại sao lại không nhỉ? Chúng ta sẽ trưởng thành về mặt thể chất lẫn tinh thần khi có thể thoát khỏi cái tôi và dành chút thời gian mỗi ngày cảm nhận niềm vui yêu thương. Cố đừng gượng ép trong chuyện này. Nếu thấy sự vật đáng yêu hoặc đang làm công việc ưa thích, hãy dừng lại trong giây lát để tận hưởng niềm vui. Cởi mở cõi lòng, phi nhận thức, phi lý trí. Sau đây là một vài đề nghị về sự vật có thể tập trung vào trong lúc học yêu thương sâu sắc và vô bờ bến hơn. Như bao chuyện khác, nhờ có rèn luyện, chúng ta yêu thương sâu đậm hơn. Tình yêu là như thế đó. Tình yêu thiêng liêng. Lòng trung thành là gì nếu không phải là một hình thức khác của tình yêu? Khi có lòng trung thành, chúng ta hy vọng vào tương lai. Lòng trung thành, hy vọng và tình yêu luôn đi chung với nhau trong những lời giáo huấn. Chúng nâng đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. Theo định nghĩa, lòng trung thành bao hàm tình yêu thiêng liêng. Không có thay đổi chuyển biến nào mà không có lòng trung thành. Chính niềm tin tuyệt đối kiểu này đã cho phép chúng ta mạo hiểm. Niềm tin cho phép chúng ta sống với hy vọng. Martin Luther King từng nói, chúng ta phải chấp nhận nỗi thất vọng hữu hạn. Song đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng vô hạn. Nhờ tình yêu trực giác, chúng ta tiếp tục chuyến hành trình vào chiều kích thiêng liêng của cuộc sống, vượt qua mọi ranh giới về văn hóa và tri thức. Tình yêu thiên nhiên. Hãy ngắm nhìn những chú chim nhỏ xinh xắn đang nhảy nhót kiếm mồi trên gờ tường và cành cây. Những chú chim hải âu lanh lợi đang lao mình xuống biển. Những chú vịt hóm hỉnh đang bơi vòng vòng dưới nước. Những chú chim giáo chủ sặc sỡ đang trang hoàng phong cảnh mùa đông. Những chú sẻ vàng nhút nhát và chim bạc má đầu đen quá thân thiện tới mức sẵn sàng mổ thức ăn trên tay bạn. Những chú chim duyên dáng đang bay lượn trên bầu trời. Thỉnh thoảng khi sống ở miền quê, tác giả trông thấy cảnh tượng đàn chim nhạn bay thành hình số 8 trên bầu trời, thật là ngoạn mục. Có người thắc mắc ai đã làm nên điều này. Thiên nhiên ở xung quanh ta, ngay cả trong những thành phố lớn. Nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng xe lửa chạy. Nhắm mắt lại và cảm nhận những làn gió nhẹ. Ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời chi chít những vì sao. Hoặc cảm nhận những hạt tuyết mềm rơi trên má bạn. Dạo bước trong công viên vào mùa xuân và thưởng thức mùi hoa tử đinh hương. Bạn không yêu mùi hương đó sao? Mua một chậu cây kiểng, đặt nó bên khung cửa sổ đầy nắng và chăm bón cho nó. Yêu thiên nhiên và sử dụng tình yêu đó để đổi mới các giác quan cũng như nhận thức về niềm vui trong cuộc sống. Tình yêu thương trẻ em. Cho dù bạn không có con cháu ruột thịt, nhưng trên thế gian này vẫn còn những trẻ em khác cần yêu thương chăm sóc. Làm công việc tình nguyện trong bệnh viện, mỗi cộng đồng đều có cách giúp bạn xây dựng mối quan hệ tích cực và lành mạnh với trẻ em. Khi dẫn trẻ nhỏ đi xem phim hoặc đi dạo công viên, tác giả cảm thấy như mình trẻ lại. Nó làm thay đổi trải nghiệm và quan điểm của tác giả. Tác giả quen một cậu bé láng giềng 6 tuổi. Tác giả và cậu bé có cùng ngày sinh, dù ra đời cách nhau đến mấy mươi năm. Tác giả hay đi đó đi đây, và một trong những điều tác giả trông mong khi về nhà là đi dạo chơi với cậu bạn 6 tuổi của mình. Năm nay cậu thích mặc áo giáp và đỏ sức tay đôi. Năm rồi cậu có 3 chú thỏ, những chú khủng long khổng lồ trong đời cậu. đố ai biết tiếp theo sẽ là gì. Đây là những trải nghiệm không ngừng đổi mới. Tình yêu thương động vật. Con người dễ đâm ra yêu thích động vật. Trên thế gian này có rất nhiều động vật cần chăm sóc. Bất luận bạn ở đâu, ở địa phương của bạn chắc chắn có những tổ chức chăm sóc động vật vô chủ. Nếu không muốn đưa chúng về nhà, bạn vẫn có thể tình nguyện dắt chó đi dạo hoặc giúp chăm sóc mèo. Để đáp lại tình cảm chăm sóc của chúng ta, chó rất trung thành và tận tụy. Vợ tác giả Katie nuôi một chú mèo, cho phép chúng tôi ngắm nhìn bộ lông tuyệt đẹp của chú. Chúng tôi cũng vừa có một cô chó con, tên là Lily. Tình yêu nghệ thuật, cái đẹp và tính sáng tạo. Mở rộng tình yêu sang lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc khiêu vũ hay thơ ca, cho tâm hồn thăng hoa theo điệu nhạc của Beethoven, Mozart hay thậm chí Will Nelson. Chúng ta ai cũng đều yêu thích một thể loại nhạc nào đó. Hãy nuôi dưỡng tình yêu đó. Có lý do hợp lý cho việc âm nhạc thường chiếm một phần quan trọng trong trải nghiệm thiêng liêng. Âm nhạc mang lại cảm xúc mạnh cho chúng ta. Nó soi sáng tâm hồn chúng ta. Yêu nghệ thuật, âm nhạc khiêu vũ thơ ca. Chúng ta thật sự yêu thích sự lộng lẫy của trí tưởng tượng sáng tạo. Tình yêu tri thức. Yêu sách báo và tất cả các hình thức học tập. Học hỏi cái mới chẳng những bổ ích mà còn mở mang nhận thức và cho chúng ta cái nhìn mới về cuộc sống. Học hỏi giúp chúng ta trẻ mãi, chín chắn hơn và chuyển biến hơn. Chẳng những đem lại niềm cảm hứng, học hỏi còn mang đến kết quả thực tiễn. Margaret đi học lại năm 56 tuổi, tốt nghiệp năm 60 tuổi và có nghề nghiệp mới toanh là nghiên cứu quy hoạch bệnh viện. Vốn là một kế toán thành đạt, Susan đi học lại khi bà 60 tuổi và lấy bằng thạc sĩ về công tác xã hội. Hiện nay, bà là nhân viên làm công tác xã hội, làm việc với mọi người thay vì với các con số và máy tính. Đừng ngại dấn thân học hỏi thêm về đề tài yêu thích. Học hỏi sẽ giúp chúng ta mở mang đầu óc và đổi mới tư duy để không tiến gần rỗng tuếch. Hãy học hỏi không ngừng. Tình yêu những thú vui và sở thích riêng. Đánh giá cao và quý trọng những điều làm cho bạn trở nên độc nhất vô nhị. Cứ làm điều đó. Dân tự mô tả mình là một nghệ sĩ dương cầm kém tài. Dẫu vậy, cô vẫn tập đàn mỗi ngày bởi cô yêu thích nó. Nó mang lại niềm vui, giúp cô thư giãn và đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Mất mát sẽ đến nếu cô thôi chơi đàn, chỉ vì cô tương đối ít có năng khiếu thiên phú. Bob yêu thích môn banh mềm, ông 68 tuổi và chơi trong hội người cao tuổi. Trước đây, ông cảm thấy hơi dại dột về việc hưởng ứng thông báo thành lập hội người cao tuổi trên báo. Nhưng giờ, ông quá hài lòng tới mức quên đi chuyện đó. Bóng chày và đồng đội mới đã cải thiện rất nhiều cuộc sống của ông. Bất kể bạn luôn mong muốn làm việc gì, từ vẽ tranh màu nước đến đi câu cá, hãy thực hiện với tất cả niềm yêu thích, bạn sẽ cảm thấy đổi mới. Tình yêu nhân loại. Nghĩ đến mẹ Teresa và tình yêu mà bà đã cho và nhận trong đời. Yêu hàng xóm láng giềng, đồng nghiệp, gia đình, người lạ, người cần thương hại giúp đỡ và lẽ dĩ nhiên yêu cả đối thủ và kẻ thù bởi họ có cả kho bài học cho bạn và là một trong số những người thầy vĩ đại nhất của bạn. Tình yêu công việc. Có công việc yêu thích thì thật là vui sướng. Đừng kìm nén óc tập trung tài năng và lòng nhiệt tình làm với tất cả lòng yêu nghề. Nếu không thật lòng yêu thích công việc kiếm tiền hàng ngày, hãy cố gắng tìm một công việc hay một nghề mà bạn có thể theo đuổi với trọn niềm đam mê. Khi bạn thực tình liệt kê và suy nghĩ về người, vật đáng yêu, cả thế giới rõ ràng tràn ngập tình yêu. Ngay trước mắt, trên thế gian này và trong suốt cuộc đời, chúng ta có thể yêu thương trọn vẹn. Chúng ta trao đi thật nhiều tình yêu. Càng yêu thương nhiều thì chúng ta càng nhận lại nhiều. Vì vậy hãy hiểu rõ khái niệm về tình yêu, cởi mở cõi lòng và chuyển tiếp, bạn sẽ yêu nó thôi. Nguồn năng lượng chuyển tiếp của tình yêu vô bờ bến và sự chấp nhận. Patrun Rinpoche, sinh năm 1808, mất năm 1887, là một trong những lạt ma được yêu mến nhất ở Tây Tạng. Ông là một người lang thang nghèo rách rưới, tuy nhiên người Tây Tạng tôn ông làm sư phụ vì ông để lại di sản về sự thông thái thiết thực. Trong phần lớn cuộc đời, Patrun Rinpoche đi lang thang ở Himalaya, sống nơi hoang dã, ngủ trong hang động biệt lập, nơi ông dành thời gian suy ngẫm và giảng đạo. Ông chẳng có tài sản gì nhiều, ngoài mấy bộ quần áo trên lưng, ấm trà và gậy chống. Trong đầu ông thuộc nằm lòng tác phẩm kinh điển của Santideva mà người phương Tây gọi là Con đường của Bồ Tát. Patrun Rinpoche giảng toàn bộ cuốn sách này ít nhất 100 lần. Truyền thuyết kể rằng có lần ông còn giảng nó cho những hồn ma vô hình tại ngôi nhà ma theo yêu cầu của dân làng địa phương. Đạt Lai Lạt Ma thường nhắc đến những lời giáo huấn của Patrun Rinpoche và dùng hầu hết từ ngữ của ông để truyền đạt thông điệp cần thiết. Chẳng có gì quan trọng hơn nuôi dưỡng tấm lòng nhân hậu, chẳng có gì quan trọng hơn đối xử tử tế với kẻ khác. Các sư phụ của tác giả luôn kể những câu chuyện về cuộc đời của Patrun Rinpoche. Họ nói, trong suốt ngày cầu nguyện, lời cầu nguyện của ông cho kẻ khác nhiệt thành hơn lời ông nói cho chính mình. Lời cầu nguyện này là một trong những lời cầu nguyện ưa thích của Patrun. Ở mọi kiếp sau, cầu cho con không rơi vào nanh vuốt của quỷ dữ. Cầu cho con không làm hại đến một sợi tóc của bất cứ sinh linh nào. Cầu cho con không bị tước đi ánh sáng chói ngời của Phật Pháp. Cầu cho những người kết giao với con được gột sạch tội lỗi dù xấu xa nhất. Cầu cho họ tiến gần đến cánh cửa đầu thai và sinh ra trong cõi Phật. Patrun Rinpoche là một tấm gương về lòng rộng lượng. Mỗi khi nhận được tiền hay lễ vật, ông liền trao chúng cho kẻ khác và rất hào phóng với những người nghèo khó không nhà. Ít có việc gì khiến Patrun Rinpoche yêu thích hơn hành động ban tặng cho kẻ khác. Có một câu chuyện rất thú vị kể về một người tới xin tiền ông. Patrun nói, "Ôi, anh bạn đáng thương của tôi ơi, chỉ cần nói với tôi là anh không cần tiền là tôi sẽ đưa tiền cho anh." Người ăn xin tưởng ông hiểu lầm nên anh ta lại xin tiền. Một lần nữa Patrun trả lời, "Chỉ cần nói với tôi là anh không cần tiền là tôi sẽ đưa tiền cho anh." Sau cùng, anh thốt ra câu mà Patrun yêu cầu, "Tôi không cần tiền." Đến phiên Patrun thưởng cho anh một nắm tiền. Sau đó, Patrun kể cho người ăn xin nghe câu chuyện như sau về Đức Phật. Dường như một ngày nọ trong khi Đức Phật đang chu du khắp Ấn Độ thì một người đàn ông nghèo đến đưa cho Đức Phật món quà duy nhất của mình, một viên kẹo sữa. Trong lúc Đức Phật ngắm nghía viên kẹo và không biết làm gì với nó, thì người đàn ông nọ, nổi tiếng về thói tham lam, nhìn viên kẹo trong tay Đức Phật và hỏi, anh có thể có nó được không? Tất nhiên, người đàn ông nọ biết rằng Đức Phật từ bi sẽ không bao giờ nói không với một lời yêu cầu như thế. Người đàn ông rất ngạc nhiên khi Đức Phật không trao ngay viên kẹo. Thay vào đó, Đức Phật nói, chỉ cần nói với ta rằng con không cần tiền là ta sẽ đưa nó cho con. Người đàn ông nói đúng theo lời yêu cầu của Đức Phật và nhận được viên kẹo, anh bỏ ngay nó vào miệng. Sau đó các đồ đệ hỏi Đức Phật tại sao Ngài muốn người đàn ông nọ nói mấy lời như thế. Đức Phật trả lời, vì qua hàng trăm lần đầu thai, người đàn ông này chưa một lần nào nói, tôi không cần. Nhờ nói vài lời đơn giản như vậy, anh ta lập tức trải qua cảm giác không cần gì cả. Những lời này làm giảm bớt lòng tham, đồng thời giúp gieo mầm rộng lượng. Padmasambhava, danh sư người Ấn Độ, đã truyền bá Phật giáo vào Tây Tạng. Vào thế kỷ thứ 8, bảo các đệ tử rằng khi được hỏi, họ phải nói, tôi không biết, tôi không muốn, tôi không cần. Tác giả đã cố gắng ghi tạc điều đó. Đây là bài học về sự không ràng buộc và chấp nhận. Bài học này dạy yêu thương vô bờ bến mà không trông mong đền đáp. Tuy phản trực giác, nhưng sự chấp nhận có tác động chuyển tiếp. Không ràng buộc và chấp nhận có phép màu riêng và có thể chuyển biến mọi thứ. Dứt bỏ là hành động cuối cùng của lòng độ lượng và trung thành, và mỗi hành động tốt là một món quà cho cả người cho lẫn người nhận. Tốt bụng với kẻ cơ hàn, nhẫn nại và yêu thương kẻ ác, ân cần với kẻ đau khổ, dịu dàng với kẻ dại khờ, đồng cảm với kẻ yếu và bị áp bức, đặc biệt thương xót những người bám víu thực tại hữu hình. Patrun Rinpoche. Đổi mới tinh thần là nói về nghị lực, thái độ và quan điểm. Làm sao đổi mới bản thân? Mỗi buổi sáng sớm, hãy ra ngoài chào đón một ngày mới và xem đã có chuyện gì mới. Gặp gỡ mọi người cùng những người tìm kiếm khác trong chuyến hành hương buổi sáng. Chào đón mỗi ngày giống như một cuộc đời mới.